Thứ tư tuần thứ ba mùa chay, chủ đề: Lời luật của Thiên Chúa bảo vệ đời sống con người. Con người thường khó chịu khi phải tuân giữ luật lệ, vì nó ngăn cản không cho người làm những gì họ muốn làm. Họ coi luật lệ như là một chướng ngại, giới hạn sự tự do của con người. Nhưng luật lệ tốt lành được làm ra là để bảo vệ con người, chính đương sự, môi trường sống và những người chung quanh. Lời luật được ví như hàng rào giữ con người khỏi bước ra ngoài phạm vi giới hạn. Vì nếu bất tuân bước ra ngoài, con người sẽ phải lãnh nhận thiệt hại và ngay cả cái chết. Các bài đọc hôm nay xoay quanh những lời ấy của lời luật trong cuộc sống con người. Trong bài đọc 1, sách Đề Nghị Luật xác tín, lời luật là kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa, vì nó giúp con người đạt được mọi điều tốt lành và tránh được các điều nguy hiểm. Trong Phúc Âm, nhiều người nghĩ Chúa Giê-xu đến để bãi bỏ lời luật Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê và các ngôn sứ, nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài đến để kiện toàn lời luật. Bài đọc 1: Phải học biết và thực hành lời luật của Thiên Chúa. Thứ nhất, lời luật là kho tàng vô giá vì phát xuất từ Thiên Chúa. Người Do Thái hết sức hãnh diện về lời luật, và họ có lý do để làm như thế vì nó phát xuất từ Thiên Chúa. Có ai hiểu biết sản phẩm hơn người làm ra nó? Thiên Chúa không những tạo dựng nên con người, mà còn tất cả môi trường sống chung quanh con người. Ngài biết con người từng nghĩ gì, thích gì, muốn gì và làm gì. Ngài biết điều gì tốt cũng như điều xấu cho con người. Con người không biết như vậy nếu không chịu học hỏi. Vì thế, Ngài ban cho con người lời luật để con người thi hành, để đạt được điều tốt và tránh điều xấu. Còn ai là người khôn ngoan hơn, xứng đáng hơn để ban hành những lời luật này cho con người hơn Thiên Chúa? Đó là lý do ông Mô-sê hỏi dân: có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lời luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Thứ hai, thi hành lời luật bảo đảm mọi kết quả tốt đẹp cho cuộc sống. Lời luật Thiên Chúa ban ra là để thi hành, chứ không phải chỉ để đóng khung vào tôn kính. Ông Mô-sê truyền cho dân: hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã ban cho anh em. Vi phạm lời luật hay không chịu thi hành là sẽ phải chấp nhận mọi thiệt hại và ngay cả cái chết. Ông Mô-sê cũng cảnh cáo dân: nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết. Thứ hai, Phúc Âm: Chúa Giê-xu đến để kiện toàn lề luật. Thứ nhất, người Do Thái tưởng Chúa Giê-xu đến để bãi bỏ lề luật. Các cuộc tranh luận của Chúa Giê-xu và người Do Thái thường xoay quanh các vấn đề của lề luật như luật thanh tẩy, giữ ngày Sa-bát, ăn chay, cầu nguyện và làm các việc lành phúc đức. Nhiều người trong họ nghĩ Chúa Giê-xu đến để bãi bỏ lề luật và dạy cho dân chúng khinh thường lề luật. Tuy nhiên, trong tất cả trường hợp, Chúa Giê-xu muốn giúp họ sửa sai những quan niệm và áp dụng của họ về lề luật. Người phân biệt giữa lề luật của Thiên Chúa và của con người. Các ông khéo lấy lề luật của các ông để vô hiệu hóa các giới răn của Thiên Chúa. Ví dụ, giới luật thứ 4 trong thập giới truyền phải thảo hiếu cha mẹ bằng cách phải phụng dưỡng các ngài. Nhưng các kinh sư và biệt phái dạy: người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con muốn để giúp cha mẹ đều là korban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Thiên Chúa, Và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Xin coi phúc âm Marco chương 7 câu 11 đến 12. Con người có bổn phận phải giữ các luật của Thiên Chúa. Họ có thể từ chối không giữ luật của con người nếu những luật này ngược lại với những gì Thiên Chúa dạy. Chúa Giê-xu phân biệt giữa tinh thần của lề luật và cách áp dụng lề luật. Ngài nói, lề luật làm ra vì con người, chứ không phải con người cho lề luật. Marco chương 2 câu 27. Ví dụ, ngày Sa-bát làm ra vì con người. Vì thế, chữa bệnh trong ngày Sa-bát là điều được phép làm. Chính các kinh sư và biệt phái cũng làm như thế khi họ kéo các con vật của họ rơi vào hố trong ngày đó. Thế mà họ lại khó chịu khi thấy Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Xin coi Matthew chương 12 câu 1 đến 12. Ngài chứng minh sự hiểu biết sai của họ về luật thanh tẩy. Ngài phân biệt cái nhơ bẩn bên ngoài và sự ô uế trong tâm hồn khi Ngài nói, bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Nhưng cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong mà xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Xin coi Marco chương 7 câu 18 đến 23. Thứ hai, Chúa Giê-xu đến để kiện toàn lề luật. Để sửa sai quan niệm của họ về Ngài, Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê và lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Chúa Giê-xu làm gì để kiện toàn lề luật? Chúng ta hãy đọc chương 5 của Matthew, chứa đầy những giáo lý toàn hảo của Thiên Chúa về lề luật. Ví dụ, khi Ngài dạy phải thanh sạch ngay từ trong tâm hồn, Ngài nói, anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Matthew chương 5 câu 27 đến 28. Khi Ngài dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù, Ngài nói, vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Xin coi Matthew chương 5 câu 46 đến 48. Khi Ngài dạy bán hết gia tài và phân phát cho người nghèo khó, Ngài nói, nếu anh em muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh em và đem cho người nghèo. Anh em sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Matthew chương 19 câu 21. Khi Ngài cầu xin cho các môn đệ được hiệp nhất nên một như cha Ngài và Ngài là một, Ngài nói, con cầu xin con ở trong họ và cha ở trong con, để họ hoàn toàn được nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin coi Gioan chương 17 câu 23. Áp dụng trong cuộc sống. Lời luật của Thiên Chúa ban là cho sự thiện hảo của con người. Chúng ta phải biết quý trọng và mang ra thực hành trong cuộc sống để đạt lợi ích cho cá nhân, cho gia đình và xã hội. Làm theo những gì Chúa Giêsu dạy là tiến trình nên chọn lành và tránh các tội. Không có một thần minh hay một con người nào trong vũ trụ này dạy cho chúng ta cách tốt đẹp hơn Ngài. Amen.